kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin diện đọc bài pháp của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Thấy thân giả dối, có chán đời không? Đa số người nghe trong kinh Phật nói xem thân như huyện hóa, cho là tâm trạng bi quan, yểm thể. Trái lại, nhà Phật thấy thân như huyện hóa là sức mạnh để làm lợi ích chúng sanh. Như nói, Bồ Tát lấy thân như huyện, đồ chúng hữu tình như huyền. Bởi Bồ Tát thấy thân hình không thật nên sẵn sàng lắng xả vào làm việc lợi ích chúng sanh, dù gặp khó khăn nguy hiểm cũng không ngán sợ. Vì thân như huyền, có mất cũng không gì quan trọng. Thấy chúng hữu tình như huyền nên đồ chúng sanh mà không chấp nhân ngà. Thấy thân như huyền khiến người ta mạnh mẽ lên, không còn hại sợ trước vạn vật biển thiên, mà tâm hồn mình vẫn an nhiên tự tại. Ta hãy nghe bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mộc xuân vinh thu hữu khô, nhầm vần thành suy vô bổ ủy, thành suy như lộ thạo đầu phố. Dịch: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đường hồng, mặc cuộc thành suy không sợ hãi. Thành suy như cỏ hạt sương đông, biết bao lời Phật tỷ tổ trong cả kinh luận thấy thân như huyền, đạt tinh thần vô ủy như thế. Thấy thân huyện hóa là đúng lẽ thật. Phật giáo nói thân này do tử đài hòa hợp thành nên không chắc thật bền lâu. Tử đài là đất, nước, gió, lửa. Bốn thứ này bụa khắp trời đất vàng vật nên nói là đài. Chất cứng trong thân là đất, chất ướt là nước, chất đồng là gió, chất ẩm là lửa. Bốn chất này thiếu một thì thân phải hoài. Song bốn chất này luôn luôn chống đối nhau. Lửa không ưa nước, đất không ưa gió, ngược lại cũng thế. Khi lửa thành hơn nước, sanh nóng bức, đau đầu. Gió thành hơn đất, sanh nhọc nhằn, đau nhức. Chúng hằng chống đổi nhau nên lúc nào thân này cũng sẵn sàng bền hoàng hay chực tan rạ. Ta khéo điều hòa thì thân còn an ổn, không khéo chúng sẽ băng hoài. Sự băng hoài của thân thật bất định, một mạch máu bể, một cái sảy chân, một luồng gió độc, một viên đạn xuyên qua, vân vân, là mất mạng. Sự hòa hợp của tứ đài thật là khó khăn, không bảo đảm lâu dài, vì chúng mang bản chất chống đối nhau. Như bốn người chống đối nhau chung làm một công tác, nếu thiếu một trong bốn người thì công tác phải đổ vỡ. Thử hỏi, chúng ta dám bảo đảm bốn người này hòa hợp lâu dài chăng? Và công tác họ đang làm có thể thành tựu viên mãn không? Thật không ai dám hứa điều đó hết, vì thấy rõ tính chất chống đối của chúng. Sự hòa hợp của bốn kẻ chống nhau, dù ai ngu tối mấy cũng biết rất tạm bờ, mọc manh. Thế thì nói thân tạm bờ, hư dỗi là nói đúng sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng những sự hòa hợp của chúng rất tạm bờ, mọc manh, chính khi đang hòa hợp, chúng cần phải vay mượn tứ đài bên ngoài hỗ trợ mới được tồn tại. Sự vay mượn tứ đài bên ngoài bị thiểu hay ngưng trệ, nguy cơ tan rã xuất hiện ngay. Lỗ mũi chúng ta đang hít thở là mượn gió, miệng ta uống nước, ăn cơm là mượn nước, mượn đất và lửa. Sự vay mượn ấy được thuận chiều ổn thỏa thì thân an vui khỏe mạnh. Sự vay mượn bị trở ngại khó khăn là thân đau đớn, nguy kịch. Quả thật, cuộc sống an vui, hạnh phúc là do sự vay mượn và tổng trả một cách an ổn, điều hòa. Ngược lại là sự sống bất hạnh. Sự sống còn là nhờ vay mượn. Làm sao dám nói thân này là thật, là lâu dài? Thế mà người đời bị si mê nhiều kiếp, cứ nghĩ thân này là thật, là lâu bền, là của ta. Thậm chí đất nước gió lửa bên ngoài là của thiên nhiên trời đất, mà một khi mượn vào xài liền chấp của mình. Như lỗ mũi vừa mượn không khí đem vào chưa đến một phút, thở trả ra liền, nói hơi của tôi. Nữa, đất cũng chấp như vậy. Một vật gì vừa qua thân này đều nói là của tôi. Không ngờ cái tôi này cũng vay mượn nốt. Bao nhiêu đó đủ thấy cái si mê chấp ngã của chúng ta thật quá nặng nề. Vì chấp ngã nên mù quáng, không thấy lẽ thật. Bởi vậy nên nghe nói thân này như huyễn hóa, liền hằng học chống đối ngay. Nếu thân này là thật, phải có bảo đảm tồn tại trong thời gian bao lâu? Quả thật không dám bảo đảm, làm sao nói thân này là thật được? Có người ra chợ mua hàng, thấy món hàng vừa ý muốn mua, xong còn ngại đồ giả. Chàng ta hỏi cô bán hàng, đây là đồ thật hay đồ giả? Cô bán hàng đáp, đồ thật. Tôi bảo đảm ông đồ tốt lâu bền, có thật mới dám bảo đảm, nếu giả đâu dám bảo đảm, trừ kẻ bướng. Thân này đã không có ai dám bảo đảm, nói giả dối là hợp lý, còn gì nghi ngờ. Thân này đã không có ai dám bảo đảm, nói giả dối là hợp lý, còn gì nghi ngờ. song nói dạ dối hay huyện hóa, để trị sự có mặt của nó rất tạm bờ, không lâu bền, không trụ tệ, chớ chẳng phải không ngơ, không có gì hết. Có người bảo đạo Phật nói thân như huyện hóa, tại sao các người tu theo Phật vẫn ăn, vẫn mặc, vân vân và vân vân? Biết thân huyện hóa là thấy nó có một cách tạm bờ, ngắn ngủi, dễ tan hoại. Thấy được lẽ thật tạm bờ của thân này, chúng ta phá được cái chấp ngã sai lầm, vô lý, dừng tay, không tạo nghiệp ác, đem lại sự cảm thông tương trợ lẫn nhau, để được chút an vui trong cuộc đời tạm bờ. Thấy thân huyện hóa, đệ trừ tam độc: tham, sân, si là ba con rắn độc sát hại người không thể kể xiết. Chẳng những chúng giết hại người trong đời này mà còn gây họa không biết bao nhiêu kiếp nữa. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Thấy thân như huyện hóa là lỗi nhìn đúng như thật bằng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ mở sáng thì si mê tan biển, là phá được si. Si đã tan thì tham theo đó mà dừng. Tham hết thì sân không còn lý do trỗi dậy. Bởi si mê nên thân duyên hợp hư dối, ta tưởng lầm là chân thật quỷ bảo. Do tưởng thân thật quỷ nên sanh lòng tham, muốn thu góp mọi nhu cầu mà thân yêu thích. Sự thu góp bị ngăn trở liền nổi sân lên. Thế là từ si khởi tham, từ tham sanh sân, tạo nghiệp, gây khổ cho mình, cho người. Hành giả biết rõ cội gốc của tam độc là si mê, dùng cây xẻng trí tuệ bửng tung gốc si mê lên. Gốc si mê đã tróc thì thân tham và cành lá sân cũng đổ ngả theo. Cây tam độc ngang đây sẽ khô khan rạ mục. Quả là chúng ta đã tháo được cây chỗ cửa giải thoát. Bài kinh Bát Nhã Bộ Khuyết cho tất cả thời khóa tu tập chủ yếu là ở chỗ này. Chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường giác ngộ. Nếu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì mục đích giác ngộ ắt phải xa vời. Kinh pháp cũ Phật dạy: các ông từ thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Trong 12 nhân duyên, bắt đầu từ vô minh, từ vô minh tiếp nối đến sanh tử là lưu truyền. Vô minh diệt cho đến sanh tử diệt là hoàn diệt. Do vô minh giật mại đi trong luân hồi sanh tử. Vô minh là tên khác của si mê. Chúng ta đã thấy đích thực bộ mặt ác độc của hắn rồi, không ra tay tiêu diệt hắn, biết bao giờ chúng ta mới hết khổ? Vì thế, hành giả thẳng tay trừng trị đích đáng kẻ ác độc này với cây kiếm trí tuệ cầm sẵn trong tay. Bất cứ nơi chốn nào, thời gian nào, hành giả hằng lia kiếm trí tuệ, bọn quân si mê ngạ rạp không còn một đứa dám sáp lại gần, là thẳng trần trên đường tiến đến thành giác ngộ. Ngược lại là kẻ bài trần không thể cứu. thấy thân huyện hóa, đạt đến không huyện hóa. Lý do không bi quan của Đạo Phật là thấy thân huyện hóa để đạt đến không huyện hóa. Không phải như những kẻ phàm phu tục tử, có lúc nhàn hà, ngồi yên suy gặp cuộc đời, thấy nó ngắn ngủi tạm bờ, đâm ra chán chường, kinh hoàng. Thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt, họ ê chề chán ngán, có khi liều mình tự tử. Hành giả dùng trí tuệ quán sát, thấy thân đúng lẽ thật, nó hư dối tạm bờ, không có gì đáng quỷ. Song lại có cái chân thật tàn ẩn trong ấy, chỉ có người đạt đạo mới thấy được. Ta hãy nghe ba câu trong bài Ca Chứng Đạo của Thiền sư Huyền Giả. Huyền hóa không thân, tức pháp thân. Pháp thân giác liệu vô nhất vật, bản nguyên từ tánh thiên chân Phật. Ngay trong thân không thật, huyện hóa này tức là pháp thân. Giác ngộ pháp thân, thấy không có một hình tướng sự vật gì. Pháp thân này cũng gọi là bản nguyên từ tánh thiên chân Phật. Pháp thân là tên khác của tâm thể lặng lẽ, tràn đầy trong sáng của mọi chúng ta. Nó không có hình tướng nên không bị vô thường, không dẫy động nên không sanh diệt, hằng trong sáng nên chẳng phải không ngơ. Vì chúng ta quen nhìn cái gì cũng theo hình tướng, theo dãy đồng mới cho là có, ngược lại bảo là không. Để sáng tỏ ý này, chúng ta nghe lời đối đáp của Thiền sư Hoài Nhượng với Lục Tổ. Sư đến Tào Khê, Lục Tổ hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở Tung Sơn đến. Tổ hỏi: vật gì đến? Sư thưa: nói in tuồng một vật tức không trúng. Tổ hỏi: lại có tu chứng chăng? Sư thưa: tu chứng tức chẳng không, nhiệm ô tức chẳng được. Tổ bảo: chính cái không nhiệm ô này là chỗ hồ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng có sẵn trong mọi người, nên nói là bản nguyên, là từ tánh. Tại vì vọng tưởng dậy khởi liên miên, khiến chúng ta chỉ thấy vọng tưởng, không thấy được tâm thể này. Bởi chỉ thấy vọng tưởng nên chấp nhận vọng tưởng làm tâm mình, hài lòng, ngang đây, cam chịu nó lôi chạy trong lục đạo luân hồi. Mỗi vọng tưởng dấy lên hay mỗi niềm khởi đã cắt xén tâm thể tràn đầy thành những mạnh vùng. Những mạnh vùng này tung tóe lên che khuất tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Như mặt biển lặng lẽ tràn đầy trong sáng, một cơn gió mạnh thổi qua, những luồng sóng trội dày nổi tiếp đã cắt xén mặt biển phẳng lì thành vô lượng mạnh vùng đang săn đuổi nhau. Khi này người ta nhìn không còn thấy mặt biển phẳng, chỉ thấy bao nhiêu luồng sóng gầm thét rượt bắt nhau. Sóng đã dày làm sao dừng? Chỉ khi nào gió lặng, sóng tâm muốn dừng, chỉ khi nào gió nghiệp lặng. vòng tượng dấy lên đều có đối tượng. Ngã và pháp là đối tượng chủ yếu của vòng tượng. Nghĩ cái gì? Nghĩ về ta, về người hay vàng vật? Thấy thông duyên hợp như huyền, cảnh duyên hợp như huyền là vô hiệu hóa gió nghiệp. Đã biết thân cảnh hư dối, còn gì phải bần lòng? Đối tượng đã phá vỡ thì vòng niệm không còn chỗ tựa để phát sanh. Thế là gió nghiệp lặng, sóng vòng niệm từ từ im bặt, chỉ còn mặt biển tâm lặng lẽ tràn đầy trong sáng như xưa. Công tác quan trọng của người tu là trí tuệ bát nhã. Nhờ nó, chúng ta mới phá được mê lầm muôn kiếp. Nó góp công lớn lao trong việc đem lại an bình cho tâm thể. Vòng niệm dậy khởi là loạn động, sanh diệt, là cắt xẻn vụn vặt, là che phủ ngầu đục. Có vòng niệm thì không thể thấy được tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Vì thế, mọi người đều có tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng mà ít người nhận ra. Đã không nhận ra, dù tu hành cũng không tin mình thành Phật. Đây là nguyên nhân lui sụt của đa số người tu. Nghe trong kinh nói có chân tâm, Phật tánh, tri kiến Phật. Thực tế không bao giờ họ nhận thấy mặt mày của nó. Tu lâu rồi, họ xoay ra lo cất chùa to, tổ chức lễ lớn, lấy đó làm Phật sự. Việc giác ngộ giải thoát xem như vô phần. Muốn thấy chân tâm Phật tánh, trước tiên chúng ta phải dừng vòng niệm. Vòng niệm đã dừng thì tâm thể lặng lẽ tràn đầy trong sáng hiền tiền, chẳng cần cầu mong trong đời cục từ thấy. Xong, vòng niệm không phải dễ dừng, nó đã thành một dòng sanh diệt liên tục trong chúng ta. Để chừng đứng nó, trước tiên chúng ta phải đập nát đối tượng chủ yếu làm cơ sở phát sanh của nó là ngã và pháp. Dùng trí bát nhã thấy ngã pháp như huyễn hóa là chiếc búa thần đập tan đối tượng chủ yếu của vòng niệm. Đối tượng đã đổ vỡ thì vòng niệm còn nướng đâu phát sanh. Thế là nhờ trí tuệ bát nhã thấy ngã pháp như huyễn hóa, hành giả đạt đến tâm thể chân thật không huyễn hóa. Bi trí tròn đủ, trí tuệ khai phát, hành giả tháo gỡ lần những mối rối bồng bông trong tâm tư. Đến khi mọi việc suôn sẻ, trí giác tròn sáng là xong phần từ giả. Phần giả tha do tâm từ bi thúc đẩy, đến lúc viên mạc thì công phu hành giả mới được tròn đủ. Khi thực hiện giả tha, hành giả phải chuẩn bị thế nào? Tâm từ bi là ban vui cứu khổ. Chúng sanh có nhiều loài khổ, không ngoài hai thứ: khổ về vật chất, khổ về tinh thần. Khổ về vật chất tuy cấp bách, song không trầm kha miên viễn bằng khổ về tinh thần. Thể hiện lòng từ bi bằng hành động bổ thí. Trong ba thứ bổ thí, tài thí là đứng đầu. Vì thích ứng với nhu cầu cấp bách vật chất nên phải thực hiện tài thí trước. Người đang đói rét mà mời đi nghe pháp là việc làm của kẻ dài khờ. Trước nhất, chúng ta phải cho họ có cơm ăn, cả áo mặc, sau mới hướng dẫn về đạo lý thâm sâu. Do đó, pháp thí Phật đặt sau tài thí. Phật tử muốn cứu người thoát khỏi cái khổ trầm kha, miên viện của tinh thần, trước phải lo giúp đỡ người giảm bớt cái khổ về vật chất. Vì thế, tuy thấy thân như huyện hóa, các pháp như huyện hóa, chúng ta vẫn phải cần cù lao động, làm ra nhiều tài sản của cải để giúp những người cần giúp. Nhiên hầu mới đem chánh pháp hưởng dật giáo hóa họ. Thấy thân như huyện, các pháp như huyện, để rồi nhìn cảnh, ngắm trăng, nhịp đùi ngâm thơ, là người không có lòng từ bi, không hiểu thấu ý nghĩa Phật dạy.